Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 7 tháng 6. Thưa quý vị, một tờ báo ở trong nước đã gỡ bỏ bài viết với tựa đề Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó, sau khi bài này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
Ai người gỡ thì chẳng hiểu được đâu. Chắc là họ phải có lý do của họ. Tôi cho rằng là cái phong chính đại thì nó dung tâm sinh sản và đằng nào không có giống thì cứ dùng tạm biết.
Lời của tiến sĩ Nguyễn Chí Công. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin về việc Việt Nam có tham vọng biến Hà Nội thành một Singapore thứ hai. Còn bây giờ Tấn Trương sẽ điểm qua các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Mỹ và Trung Quốc kết thúc cuộc họp cấp cao hàng năm, vấn đề Biển Đông tiếp tục bế tắc. Ba Lan dẫn đầu cuộc thao dược quân sự NATO và ít nhất 11 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học, xin hãy gọi điện thoại đến số là 202-205-7890 của chúng tôi. Xin mời quý vị đón nghe lát nữa đây. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Tấn Trường.
Ít nhất 11 người, trong đó có 7 cảnh sát thiệt mạng và 36 người bị thương trong một vụ nổ bom ở trung tâm thành phố Istanbul vào giờ cao điểm sáng thứ Ba. Một chiếc xe chứa bom đã nổ khi chạy ngang qua một chiếc xe buýt chở nhiều cảnh sát chống bạo động. Nhiều xe cứu thương đến hiện trường ở quận Venezuela ở trung tâm thành phố gần trường đại học Istanbul và gần quảng trường Bayezid, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa có ai tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công, mặc dù nhà nước Hồi giáo trong thời gian gần đây đã thực hiện một số vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, cũng đã nhiều lần tấn công nhắm vào cảnh sát và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 7 trong cuộc đấu tranh đòi tự trị ở miền Đông Nam. Ba Lan và hơn 20 nước thành viên NATO bắt đầu một cuộc thao dược quân sự quy mô lớn hôm nay trong khuôn khổ của các nỗ lực trấn an các nước Trung và Đông Âu trước những hành động của Nga ở Ukraine. Sáng thứ Ba, Điện Kremlin chính thức lên án cuộc thao dược quân sự của NATO rằng việc làm đó không đóng góp cho sự tin tưởng và an ninh trên châu lục. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng cao hơn trước kể từ sau chiến tranh lạnh, mặc dù Nga phản đối việc NATO mở rộng sang các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Tổng thư ký NATO bảo đảm rằng chiến tranh lạnh đã đi vào quá khứ và chúng tôi muốn giữ nguyên như vậy. Cuộc thao dược quân sự Anaconda 16 dài 10 ngày do Ba Lan dẫn đầu với sự tham gia của 31.000 binh sĩ, 3.000 xe quân sự, 105 máy bay và 12 tàu chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan phát biểu cuộc thao dược quân sự Anaconda nhằm mục đích đánh giá khả năng bảo vệ an ninh của các thành viên NATO cho lãnh thổ ở mạng đông của liên minh. Tham mưu trưởng quân đội Mỹ Trung tướng Mark Milley nói rằng Mỹ có một mục đích duy nhất trong cuộc thao dược này, đó là thể hiện tinh thần sát cánh với nhân dân Ba Lan. Chúng tôi sát cánh với quân đội Ba Lan, chúng tôi sát cánh với NATO để bảo đảm rằng tất cả các nước thành viên NATO tiếp tục tự do và độc lập. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington và Bắc Kinh sẽ chấp hành những biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên vì những chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo, nhưng Trung Quốc và Mỹ rõ ràng là vẫn tiếp tục gặp bế tắc về vấn đề Biển Đông. Phát biểu với báo chí ngày hôm nay tại Bắc Kinh vào lúc kết thúc cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 8, ông Kerry nói, cả hai nước không nước nào sẽ chấp nhận Bắc Triều Tiên như một nước có vũ khí hạt nhân. Ông cho biết Mỹ và Trung Quốc đồng ý chấp hành đầy đủ đợt chế tài mới mà Liên Hiệp Quốc thông qua đầu năm nay để đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bình Nhưỡng. Trung Quốc, đồng minh chính và là nước trợ giúp nhiều nhất cho Bắc Triều Tiên, ủng hộ việc áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm ngặt hơn đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, ông Kerry kêu gọi tất cả các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông từ chế và giải quyết bất đồng thông qua ngoại giao. Nhưng mối căng thẳng đã gia tăng trong khu vực vì những hành vi hung hãn của Trung Quốc, như xây dựng các căn cứ quân sự trên hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Có tin cho hay Trung Quốc đang xem xét tới việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, một việc mà ông Kerry nói là có tính chất gây hấn và gây bất ổn. Ông Kerry cho biết ông và ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tái khẳng định cam kết của hai chính phủ và tôn trọng quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang ở Biển Đông. Trên lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Jack Lew nói rằng Trung Quốc đã kết luận là không nên làm cho đồng nguyên sụt giá thêm và đồng ý tiếp tục theo đuổi cải cách kinh tế thị trường. Tuy nhiên, ông Lew cho biết đôi bên không đạt được thỏa thuận về sản lượng dư thừa của Trung Quốc trong ngành nhôm. Washington than phiền Trung Quốc bán phá giá mặt hàng này trên thị trường quốc tế. Một giáo sĩ đạo Ấn bị ám sát hôm thứ Hai mà cảnh sát nói có thể là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhắm vào người Ấn giáo tại Bangladesh, quốc gia có đa số dân chúng theo Hồi giáo. Xác của ông Ananda Gopal Ganguly, tu sĩ Ấn giáo 70 tuổi, được tìm thấy ở gần nhà tại làng Nodanga vài giờ sau khi ông mất tích. Tin nói là ông đang trên đường đến đền thờ để cầu kinh buổi sáng. Xác bị chặt đầu của giáo sĩ này mang những vết tích tương tự như nạn nhân Ấn giáo và Kitô giáo bị các phần tử hiếu chiến chém chết. Hơn 40 người đã bị giết chết trong các vụ tấn công tương tự trong vòng 3 năm qua và bạo động tăng cao trong vài tháng qua. Một người Kitô giáo bị chém chết mới cách nay 2 ngày sau khi đi lễ Chủ nhật về ở Tây Bắc Bangladesh. Các nhà hoạt động cho quyền người đồng tính, các giáo sư cấp tiến và các blogger theo quan điểm thế tục nằm trong số các nạn nhân của các vụ ám sát này. Tin nói 3 phần tử chủ chiến Hồi giáo chết trong các vụ đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Dhaka hôm thứ Ba trong lúc các lực lượng an ninh tìm cách triệt phá các phần tử chủ chiến bị quy cho là đã gây ra những vụ ám sát này. Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda tuyên bố đã thực hiện một số vụ tấn công này, nhưng giới hữu trách Bangladesh tiếp tục khẳng định rằng không có nhóm khủng bố nước ngoài nào hoạt động trên lãnh thổ Bangladesh. Ngược lại, các giới chức quy lỗi cho các phần tử chủ chiến địa phương và các thành phần chính trị đối lập. Mặc dù chính thức là một quốc gia thế tục, 90% dân số Bangladesh theo đạo Hồi.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam. Việt Nam rút bài thủ phạm khiến cá chết hàng loạt. Một tờ báo ở trong nước gỡ bỏ bài viết với tựa đề "Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó" sau khi bài này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Khi bấm vào bài báo trên phiên bản điện tử của tờ Giáo dục và Thời đại, xuất hiện một thông báo không tìm thấy trang này và đường dẫn không tồn tại. Tuy nhiên, bài viết trích lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vẫn còn tồn tại trên các trang web khác. Tờ báo dẫn lời ông Tuấn nói tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 6 rằng đã xác định được nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố. Không giống như một số tờ báo cũng trích ý kiến của quan chức phụ trách về báo chí của Việt Nam, tờ Giáo dục và Thời đại dùng một câu nói của ông Tuấn làm tựa đề. Bài báo dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói, xin trích, nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Việc xác định thủ phạm không chỉ bằng những bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ các bằng chứng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Chí Công, một trong hàng chục người gửi đơn kiến nghị lên Bộ Tài nguyên và Môi trường về thảm họa môi trường, nhận định với VOA Việt ngữ về hành động của tờ Giáo dục và Thời đại.
Ai người gỡ những trả hiểu chúng ta không? Chắc là họ phải có lý do của họ. Tôi cho rằng là cái quan chính đại thì nó đương tâm tranh thảm mà đằng nào nó có dấu gì thì cứ dùng đã biết. Không qua đường ý thức thì qua đường không ý thức người ta sẽ bận đã biết thôi. Hoa Kỳ như thế thôi, thế bao nhiêu chuyện sau bao nhiêu năm thì dần dần nó đang sáng thảm. Cho mà tuyên truyền tôi nghĩ là nó chỉ có tác động.
Ông Công cho biết thêm rằng ông yêu cầu chính quyền cung cấp thông tin về vụ cá chết hàng loạt hôm 30 tháng 5 vì trách nhiệm công dân, nhưng tới ngày 3 tháng 6 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Phát biểu của Bộ trưởng Tuấn được đưa ra trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc xuống đường kêu gọi minh bạch hóa thông tin về vụ cá chết để người dân miền Trung yên tâm và ổn định cuộc sống. Trong cuộc họp báo của Chính phủ Việt Nam, ông Tuấn cũng cảnh báo truyền thông trong nước phải chấn chỉnh ngay vì theo lời ông, rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, kích động dư luận, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội trong thời gian vừa qua. Giữa tháng trước, chính quyền trong nước phạt báo Nông thôn Ngày Nay 140 triệu đồng vì vi phạm trong hai bài viết đăng trên ấn phẩm Thế giới tiếp thị có tên Nhân dân mãi là người đến sau và lời than của các loài cá, trong đó có một bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Cơ quan báo chí này sau đó buộc phải tự đình bản sau khi bị cáo buộc vi phạm một điều khoản về đăng phát thông tin gây phương hại đến lợi ích quốc gia hoặc gây mất đoàn kết dân tộc. Trong bài viết Nhân dân mãi là người đến sau, nhạc sĩ Tuấn Khanh viết, xin trích, như những con cá chết oan ức trên bờ biển, chỉ biết sau cùng rằng đại dương không còn là nhà, mà chỉ còn đầy độc dược. Những người dân Việt Nam cũng chỉ biết được phần đen đủi nhất được gieo về phía mình, dù chung quanh đầy lâu đài và dự án vĩ đại như đang phát triển cho ai khác. Hà Nội sẽ là một Singapore thứ hai với 115 tỷ đô la. Các quan chức trong nước nuôi tham vọng biến thủ đô của Việt Nam thành siêu thành phố sau năm 2030. Đây là ý tưởng mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại một sự kiện về hợp tác đầu tư và phát triển diễn ra cuối tuần trước. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Dũng nói rằng Hà Nội phải là trái tim, cung cấp dòng máu cho doanh nghiệp Hà Nội, cho cả nước, và phải phát triển trung tâm này sánh ngang trung tâm tài chính của Singapore, Hồng Kông. Để hướng tới mục tiêu này, chính quyền thành phố Hà Nội cho biết trong những năm tới cần phải huy động tới hơn 115 tỷ đô la. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, Hà Nội kêu gọi vào 3 lĩnh vực chính: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật khung, đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư trong các ngành lĩnh vực để nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp hướng tới dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn của khu vực ASEAN và quốc tế. Nhiều hoạt động xã hội Lê Hiển Đức nhận xét với VOA Việt ngữ về đề xuất trên.
Bao nhiêu người dân còn đang đói như kia, như dân đang khổ cái hiện đại, những cái tai họa, chuyện cá chết ngoài biển, nước biển nhiễm độc vân vân, nhân dân rất nhiều chuyện nó xảy ra như vậy mà bây giờ nghĩ đến những cái chuyện nhiều tỉnh tôi thấy nó cũng hơi lãng phí và biển đông. Chứ còn nếu được như Singapore thì đã quá tốt, tôi cũng đã đến Singapore 2 lần thì đất nước người ta thì tuyệt vời, nhưng mà nó phải tùy hoàn cảnh. Chứ bây giờ tình hình đất nước của Việt Nam đang còn bao nhiêu cái gian khổ để giải quyết hết những cái đó đi đã.
Mới đây ông Trung yêu cầu các đơn vị bố trí lựa chọn một số cán bộ của thành phố Hà Nội đi học kỹ thuật cắt tỉa trồng mấy cây xanh tại Singapore và Trung Quốc. Chưa rõ đây có phải là một bước đi nằm trong chiến dịch biến Hà Nội thành Singapore hay không. Không chỉ có thủ đô của Việt Nam đặt mục tiêu lớn trên, mà hồi tháng 4 Bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng yêu cầu các cấp ngành nỗ lực đưa trung tâm tài chính ở miền Nam trở lại vị trí hòn ngọc Viễn Đông.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, trong lúc các giới chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc họp tại Bắc Kinh để tìm cách giải quyết những nguồn gây căng thẳng giữa hai nước, một cuộc tranh luận đã bùng ra về vấn đề nước nào chiếm thế thượng phong trong vụ tranh chấp Biển Đông hiện nay. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi gửi về sau đây.
Trung Quốc đang chiếm đóng nhiều đảo nhỏ và bãi đá ở Biển Đông, nơi có tuyến vận chuyển then chốt của thương mại thế giới. Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ vùng biển này, mặc dù 5 chính phủ khác trong khu vực là Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng có những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau và cũng chiếm đóng một số hòn đảo ở đây. Hoa Kỳ bày tỏ lập trường trung lập đối với những vụ tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, Washington thỉnh thoảng phái máy bay và tàu chiến tiến vào khu vực gần các hòn đảo do Trung Quốc kiểm soát và nói rằng họ muốn bảo vệ tự do hàng hải ở hải phận quốc tế. Trung Quốc cho rằng những hành động đó của Mỹ là có tính chất gây hấn và có mục đích hậu thuẫn cho các nước đồng minh như Philippines. Trong vài năm qua, Bắc Kinh cũng xây những hòn đảo nhân tạo trên 7 bãi đá mà họ kiểm soát và đã bố trí những khí tài quân sự trên một số đảo. Ông Philip Reynolds là một nhà nghiên cứu về những vụ xung đột toàn cầu và là nghiên cứu sinh ban tiến sĩ của Đại học Hawaii. Ông cho rằng Trung Quốc đang chiếm thế thượng phong.
China is saying, you know, we're here, Trung Quốc đang nói rằng chúng tôi đang có mặt ở đây và các ông chẳng làm được gì cả. Đó chính là cơ sở của lập luận của tôi là Trung Quốc đang thắng hoặc quả thật là họ đã thắng.
Ông Reynolds cho rằng cách thức duy nhất mà Mỹ có thể đảo ngược những vụ cải tạo, bồi đắp của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa là phát động một cuộc chiến tranh rất tốn kém mà người dân nước Mỹ không muốn. Ông nói rằng Bắc Kinh biết rõ điều đó và đó chính là lý do vì sao những hoạt động tự do hàng hải của Mỹ không khiến cho Trung Quốc phải làm điều gì khác hơn ngoài việc lớn tiếng phản đối.
I don't think China is necessarily trying to stop the United States from being in the area.
Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc nhất thiết phải tìm cách ngăn Mỹ hiện diện trong khu vực này. Mục tiêu của Trung Quốc là chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Mỹ không thể ngăn chặn sự hiện diện của Trung Quốc ở khu vực này.
Cả Washington lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố họ muốn những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo được giải quyết thông qua đường lối ngoại giao. Ông Bill Hayton, một chuyên gia Á Châu của Viện Chatham House ở London, có một cái nhìn khác về những hành động của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Hayton, tác giả cuốn Biển Đông, cuộc tranh giành quyền lực ở Á Châu, tin rằng Bắc Kinh chưa thắng trong trận chiến với Mỹ, nhất là khi xét tới tình hình ở bãi cạn Scarborough, nơi mà Trung Quốc và Philippines đều có yêu sách chủ quyền.
In the weeks running up to that, there was a lot of discussion about whether China was marshalling ships.
Trong những tuần lễ trước đó, có rất nhiều người bàn tán là Trung Quốc sẽ đưa nhiều tàu bè tới đó. Họ chuẩn bị nạo vét để xây đảo nhân tạo hay xúc tiến những hoạt động tương tự như vậy. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Và dường như Mỹ đã làm cho Trung Quốc sợ mà không thực hiện hoạt động xây dựng ở Scarborough. Nhưng chúng ta không thể biết chắc là có phải như vậy hay không.
Ông Hayton cũng cho biết Bắc Kinh đã không chiếm đóng hay khai thác bất kỳ một hòn đảo nhỏ nào ở Biển Đông trong hơn 20 năm bởi vì các nhà lãnh đạo của Trung Quốc lo ngại về những hậu quả.
They know, of course, that there would be, you know, major diplomatic fallout for them. You know, that would destroy.
Họ biết là sẽ có một hậu quả rất lớn về mặt ngoại giao, làm cho vị thế của một bên có trách nhiệm của họ bị hủy hoại hoàn toàn. Và một hành động như vậy sẽ mâu thuẫn rất nhiều với tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 1982, nhiều đến độ nó sẽ phá hủy uy tín của Trung Quốc và gây bất mãn cho toàn thể khu vực Đông Nam Á.
Uy tín của Trung Quốc sắp đối mặt với một mối đe dọa khác trong những tháng sắp tới. Một tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc ở La Haye sắp đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại đường lưỡi bò của Trung Quốc. Một yêu sách mà Manila cho là không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bắc Kinh đã bác bỏ sự can dự của Tòa án La Haye vào vụ này và nói rằng vấn đề nên được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp với Manila. Ông Hayton cho biết ông dự kiến Tòa án Liên Hiệp Quốc sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho Philippines qua việc xác định là Trung Quốc không có đặc quyền kinh tế tại một số vùng ở Biển Đông. Nhưng ông nói rằng tác động của một phán quyết như vậy đối với lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ tùy thuộc vào phản ứng của họ.
Chúng ta phải xem liệu Trung Quốc có thật sự khuyến khích hay không khuyến khích tàu cá của họ đến hoạt động tại những vùng đó, nếu tòa án đưa ra phán quyết cho rằng Philippines có quyền tài phán tại những vùng đó.
Một sự thất bại tại tòa án cũng sẽ củng cố quan điểm cho rằng Trung Quốc đang bị cô lập trên trường ngoại giao. Phát biểu hôm thứ Sáu vừa qua tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói rằng những hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông có thể làm cho Trung Quốc dựng lên vạn lý trường thành của tự cô lập. Ông cũng cho biết các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực và các nước khác ở Á Châu Thái Bình Dương chia sẻ mối lo ngại của Washington về những mưu đồ của Trung Quốc. Trung Quốc đã tìm cách làm hạ giảm những mối lo ngại đó và nói rằng họ là sức mạnh của hòa bình và ổn định vì sẵn sàng giải quyết những vụ tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán song phương với các liên bang nhỏ hơn. Nhà nghiên cứu Reynolds của Đại học Hawaii cho biết Bắc Kinh đang tranh thủ sự hậu thuẫn của các nước đồng minh.
China is heavily wooing Cambodia, which kind of gives it.
Trung Quốc đang cố gắng rất nhiều để chiêu dụ Campuchia, ngõ hầu họ có thể có được một tấm chắn bên sườn để ứng phó với mối quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam.
Hôm thứ Hai, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc trích lời Phó Thủ tướng Campuchia Ho Nam Hong nói với một giới chức Trung Quốc đang đi thăm Phnom Penh rằng ông ủng hộ lập trường của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cũng cho biết Bắc Kinh đã tranh thủ được sự ủng hộ của các nước Phi Châu như Tanzania, Uganda, Eritrea và Comoros. Ông Reynolds cho rằng Trung Quốc đang tìm kiếm một giải thưởng lớn hơn trên trường ngoại giao. Ông nói, cần phải lưu ý xem Liên bang Nga làm những việc gì. Nga và Trung Quốc đã cùng nhau thực hiện những cuộc diễn tập hải quân. Và tôi nghĩ rằng đó là một khối thế lực mà chúng ta cần lưu ý.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, cái chết của một nhà báo của NPR và thông tin viên của ông ở Nam Afghanistan hôm Chủ nhật một lần nữa khẳng định rằng nghề báo là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới. Một số nhà báo vô tình bị thiệt mạng ở những vùng chiến sự hoặc trong khi đưa tin về các cuộc xung đột bạo lực, những người khác là mục tiêu của bọn tội phạm, các phe cánh chính trị hay bọn khủng bố. Năm ngoái, hơn 70 nhà báo đã thiệt mạng trên khắp thế giới. Thông tin viên của đài chúng tôi tường trình rằng họ đã được vinh danh tại một sự kiện ở Washington hôm thứ Hai. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Bảo tàng về nghề báo có tên Newseum ở Washington đã tổ chức một buổi lễ để tưởng nhớ 20 nhà báo nam nữ của 11 nước đã thiệt mạng trong năm 2015 khi họ tác nghiệp. Ông Jeffrey Herbst, một viên chức của bảo tàng Newseum, cho biết.
2015 was an especially tragic year for journalists.
Năm 2015 là một năm đặc biệt thảm khốc đối với các nhà báo, và đó là lý do chúng tôi chọn ra 20 người, một con số cao hơn nhiều so với bình thường, để đại diện cho tất cả những người đã thiệt mạng.
Tên của 20 nạn nhân đã được bổ sung vào đài tưởng niệm các nhà báo, một cấu trúc bằng kính ghi danh gần 2.300 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp kể từ năm 1837. 8 nhà báo đã bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp. Đại sứ Pháp tại Mỹ, ông Gérard Aro, cảnh báo với cử tọa ở Washington rằng tự do báo chí thường bị bóp nghẹt với cái cớ chống khủng bố.
France doesn't just pay lip service to the freedom of press. It works to make it a reality.
Nước Pháp không chỉ nói đãi bôi về tự do báo chí, Pháp hành động để biến điều đó thành hiện thực. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang bảo vệ nguyên tắc này bằng cách cho giới truyền thông được miễn áp dụng một số điều luật cũng như không phải tuân theo tình trạng khẩn cấp được áp dụng sau các vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái.
Trong khi những kẻ khủng bố, quân nổi dậy và thậm chí một số chính quyền sát hại các nhà báo để kiểm soát việc lan truyền thông tin, thì ở Mỹ, những nhân viên trong giới truyền thông thường là nạn nhân của những tay súng riêng lẻ. Nhiếp ảnh gia Joseph Goulart ở Wichita đã bị một kẻ bắn tỉa giết hại năm 1976. Con gái ông, Vicky Horton, đã tham dự buổi lễ ở Newseum và phát biểu như sau.
It respects his memory and all these other people that have given so much for all of us, not just in America.
Buổi lễ tưởng nhớ đến ông và tất cả những người đã hy sinh rất nhiều cho tất cả chúng ta, không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn thế giới, và buổi lễ giữ cho hình ảnh ông luôn sống trong trái tim tôi.
Một nhà báo đồng nghiệp đã bắn chết phóng viên Alison Parker và nhà quay phim Adam Ward ở Virginia khi họ đang tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình địa phương. Kẻ sát nhân điên khùng đã ghi hình vụ giết chóc và đăng trên mạng. Cha của Parker nói việc vận động cho kiểm soát súng giúp ông chống chọi với nỗi đau tuyệt vọng.
Tôi ước gì tôi không có mặt ở đây và không có lý do gì phải có mặt ở đây.
Các nhà báo khác được vinh danh hôm thứ Hai là những người Bangladesh, Brazil, Cộng hòa Dân chủ Congo, Iraq, Mexico, Pakistan, Somalia, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính phủ đoàn kết do Liên Hiệp Quốc thỏa thuận thành lập được các phe dân quân hậu thuẫn đang đạt được nhiều tiến bộ trên mặt trận chống nhà nước Hồi giáo ở Libya. Nhưng chính phủ đoàn kết quốc gia gọi tắt là GNA đạt được ít tiến bộ trong việc thiết lập quyền lực ở miền đông nước này. Còn ở miền Tây của nước này và ở thủ đô Tripoli, thái độ bất mãn ngày càng tăng khi người dân thất vọng nói rằng chính phủ GNA có rất ít hành động trong nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân. Giá cả thực phẩm tăng cao vượt mức, điện cúp thường xuyên và khủng hoảng tiền mặt chưa giải quyết được dẫn đến hậu quả là lương bổng bị đình trệ nhiều tháng và ngân hàng hạn chế mức rút tiền của công chúng. Liên Hiệp Quốc nói có đến 1,3 triệu trong tổng số 6,3 triệu dân Libya cần được trợ giúp nhân đạo. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Libya, ông Martin Kobler hôm thứ Hai nhấn mạnh đến sự cấp thiết phải có một chính phủ có đủ chức năng tại một quốc gia hỗn loạn và khó kiểm soát. Ông nói thời gian của chính phủ đoàn kết quốc gia đang càng dần và những nhu cầu cơ bản của người dân Libya cần phải được nhanh chóng đáp ứng. Một loan báo quan trọng về vấn đề khí hậu có thể được đưa ra trong tuần này ở Washington. Các chuyên gia đang theo dõi liệu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cam kết thông qua Hiệp định Khí hậu Paris trước cuối năm nay hay không. Nếu được Ấn Độ thông qua, hiệp định có thể bắt đầu hiệu lực sớm hơn mục tiêu đề ra là năm 2020. Những người cổ suý nói rằng đó có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các nước đang phát triển thực sự quan tâm đến việc chống biến đổi khí hậu. Nhưng những người phê bình lưu ý rằng Ấn Độ cam kết rất ít đối với Hiệp định Paris. Họ nói còn nhiều điều cần phải được làm từ phía Ấn Độ và những nơi khác trên thế giới để giữ cho hành tinh của chúng ta có mức tăng nhiệt dưới 2 độ mà các khoa học gia xem là mức quan trọng thiết yếu cho hành tinh. Ông Andrew Lai, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thế giới, một cựu cố vấn cho Bộ Ngoại giao Mỹ về Ấn Độ và các vấn đề khí hậu, nói hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn Độ thực sự có trong suy nghĩ về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng sạch. Cả hai cùng cho rằng đó là một vấn đề đạo đức và là một trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Ông Lai nói cả hai nhà lãnh đạo đều muốn đạt được những tiến bộ trong vấn đề này như là một di sản của họ. Các giới chức chính phủ Thái Lan đang tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ trên mạng xã hội ở nước láng giềng Campuchia về di sản của một môn nghệ thuật cổ điển được trình diễn ở cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Phó Thủ tướng Thái Lan Winsanu Kirwanyam nói Campuchia cũng được hoan nghênh về việc đăng ký sở hữu tài sản văn hóa vô hình của môn nghệ thuật này với UNESCO. Theo Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan, quốc gia đang đặt dưới chế độ quân nhân cầm quyền này đang thực hiện kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký với UNESCO vì tổ chức Liên Hợp Quốc này không giới hạn số nước sở hữu di sản văn hóa như vậy. Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan nói rằng Campuchia, Indonesia và Thái Lan cùng tuyên bố sở hữu môn rối bóng. Cũng giống như cả Argentina và Uruguay đều đăng ký sở hữu điệu nhảy tango trên danh sách của UNESCO. Ông cũng đưa ra dẫn chứng rằng hai nước thù địch Triều Tiên cũng đăng ký món kim chi là tài sản văn hóa về món ăn của họ. Nhưng người Campuchia lên mạng xã hội cảnh cáo kế hoạch đăng ký sở hữu di sản môn hát bội mà tiếng Thái gọi là Khon, còn tiếng Campuchia gọi là Kho và tiếng Lào gọi là Pralak Praram. Họ nói đó là di sản của người Khmer, còn phiên bản của Thái sau này mới có và bắt chước.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới với Tấn Trương. Anh Tấn Trương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Sang tin châu Phi, thưa quý vị, Tunisia, quốc gia nhỏ bé ở Bắc Phi, được xem như là nơi xuất khẩu chiến binh người nước ngoài nhiều nhất thế giới. Các nhà phân tích ước đoán có đến 7.000 hay nhiều hơn nữa, các công dân nước này đã gia nhập hàng ngũ nhà nước Hồi giáo và những nhóm chủ chiến khác tại Iraq, Syria và Libya. Một phần khá lớn những chiến binh này xuất phát từ Ben Gadden, một trong những thị trấn nghèo nhất của Tunisia, chỉ cách biên giới Libya 30 km. Thông tin viên của đài chúng tôi có mặt tại đây và tường trình về mối đe dọa ngày càng tăng đối với nền dân chủ non trẻ của Tunisia. Mời quý vị nghe bài tường thuật sau đây.
Hiện nay là thời điểm khó khăn tại Ben Gadden. Nền kinh tế đang tuột dốc của Tunisia đã trở nên tồi tệ hơn bởi những vụ tấn công khủng bố hồi năm ngoái. Điều này có nghĩa là người dân ít tiền để mua thực phẩm nhập khẩu hay được chuyển lậu từ nước láng giềng Libya. Ông Montessor Boulak, một người đi mua hàng, nói.
Nếu không có buôn bán thì ở đây không có gì cả, không có nông nghiệp, không có công nghiệp. Buôn bán là cách thức duy nhất để người dân kiếm sống.
Việc buôn bán tại đây bị ngừng lại cách đây vài tuần lễ khi Libya tạm thời đóng cửa biên giới để chặn đứng việc chuyển lậu dầu hỏa. Nhưng biên giới lại được mở cửa, dầu của Libya được chuyển lậu trở lại. Tuy nhiên, nhà cầm quyền lo ngại nhiều hơn về những vụ vận chuyển xuyên biên giới khác, đó là chuyển lậu vũ khí và các chiến binh thánh chiến. Tunisia đóng cửa biên giới vào tháng 3 năm nay sau khi hàng chục chiến binh nhà nước Hồi giáo từ Libya vượt biên giới để tấn công Ben Gadden. Vụ tấn công đó đã làm gia tăng sự bất ổn định tại Libya có thể tràn sang Tunisia. Ông Slanesh, chủ một cửa hàng Internet, nói.
Tại thành phố này có những gia đình với con cái trẻ tuổi bị bọn khủng bố dụ dỗ. Tôi nói với những người trẻ là việc họ đang làm rất nguy hiểm, không đưa họ tới đâu cả.
Khó mà nói điều gì đã thu hút một số người trẻ tại Ben Gadden đến với khủng bố. Tỷ lệ thất nghiệp ở đây rất cao. Tuy nhiên, các nhà phân tích đề cập đến một loạt những lý do, trong đó có việc thiếu tương lai và không được hướng dẫn về tôn giáo. Ông Fekel Chicha, Chủ tịch của Tổ chức Phát triển Địa phương ADDCI nói.
Young people going to immigrate are the same who are going to...
Những người trẻ đi tìm công ăn việc làm ở nước ngoài cũng là những người đi tham gia thánh chiến. Họ đang tìm kiếm các giá trị xã hội.
Tunisia đang củng cố một bức tường mới xây dọc theo biên giới Libya. Việc này có thể ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử khủng bố, nhưng không giải quyết được mối đe dọa từ bên trong, tại những nơi như Ben Gadhan chẳng hạn.
Tiếp sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, hãy nói lên, hãy cởi mở lên. Xã hội Mỹ dường như rất coi trọng việc thẳng thắn và cởi mở, nhưng điều đó có thể trở thành tác nhân gây căng thẳng cho những người hướng nội, những người có tính cách kín đáo và thích những hoạt động đơn lẻ hơn là những nhóm đông người. Chuyên gia Susan Cain, bản thân bà cũng là người hướng nội, đã trở thành tiếng nói đại diện cho những người ít nói. Vào năm 2012, cuốn sách của bà về người hướng nội, xin tạm dịch, Yên lặng, sức mạnh của những người hướng nội trong một thế giới không ngừng nói chuyện, đã đem lại thành công cho bà. Trong cuốn sách mới của bà, xin tạm dịch, Sức mạnh thầm lặng, những điểm mạnh, bí mật của người hướng nội, bà Cain đã truyền tải thông điệp lạc quan của bà về những người hướng nội với những người trẻ tuổi. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa, thông tin viên của đài chúng tôi sẽ cho chúng ta biết về mục đích của bà Cain là muốn giúp các bậc phụ huynh và giáo viên hiểu rõ hơn về những bạn thanh thiếu niên hướng nội và cách nuôi dưỡng sức mạnh bí mật của những bạn trẻ ấy.
Những đứa trẻ hướng nội không nhất thiết là những đứa trẻ nhút nhát. Trong thực tế, chúng có thể rất giỏi những kỹ năng xã hội. Chỉ có điều, chúng có xu hướng thích ở một mình, thích sự yên tĩnh hơn hay là chỉ chơi với một người bạn thân tại một thời điểm. Chuyên gia Susan Cain nói rằng đó là cách mà chúng tập hợp được năng lượng của mình. Thực ra, chính việc ở những nơi ồn ào mới khiến chúng mệt mỏi, bà nói.
If you imagine an introvert going to a party, a party where they're having a good time, and at the end of 2 hours, you kind of start to wish that you were home in your pajamas.
Nếu bạn tưởng tượng ra cảnh một người hướng nội đến tụ tập với bạn bè tại một bữa tiệc, sau khoảng 2 tiếng họ sẽ ước thầm rằng giá mà mình có thể mặc quần áo ngủ thoải mái nằm nhà, bởi vì họ sắp mất hết năng lượng rồi. Trong khi đó, những người hướng ngoại ở trong cùng một hoàn cảnh thì họ lại cảm thấy được nạp thêm năng lượng, vì thế mà họ sẽ cảm thấy muốn ở lại bữa tiệc đó lâu hơn. Điều này có liên quan tới cách hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta phản ứng trước những nhân tố kích thích bên ngoài.
Theo bà Cain, khái niệm cho rằng người hướng ngoại thì thành công hơn người hướng nội là sai lầm.
If you look around, you see introverts contributing to this culture in all kinds of ways. You know, people like Bill Gates.
Nếu bạn nhìn quanh, bạn sẽ thấy có rất nhiều người hướng nội đang đóng góp cho nền văn hóa này bằng nhiều cách. Những người như ông Bill Gates hay bà J.K. Rowling, tác giả bộ truyện Harry Potter, tiến sĩ Seuss, tác giả cuốn sách cho trẻ em Mỹ, hay bất cứ những người hướng nội nào bạn có thể nghĩ đến, đều đang đóng góp cho xã hội chính nhờ vào tính cách trầm lặng của họ. Nhưng không hiểu sao mà điều này vẫn không đủ để xã hội chúng ta vẫn cứ luôn khuyến khích tất cả mọi người từ lúc bé là phải cởi mở, hoạt bát, thậm chí ngay khi đó không phải là tính cách của họ.
Theo bà Cain, trên thực tế có nhiều người hướng nội hơn là mọi người tưởng.
You're talking about one out of every two or three people introvert. That is in the United States, but then there's other studies.
Riêng ở Mỹ, cứ 2-3 người thì lại có một người hướng nội. Chúng ta lại có những nghiên cứu quy mô khắp thế giới và họ nhận ra rằng Mỹ có xu hướng hướng ngoại nhiều hơn. Vì vậy mà có lẽ có nhiều người hướng nội hơn ở những nước khác.
Để khám phá nhiều hơn về sự hướng nội ở độ tuổi teen, bà Cain đã phỏng vấn hàng trăm bạn thanh thiếu niên, phụ huynh và giáo viên. Một trong những phát hiện quan trọng của bà đó là việc những người hướng nội có thể là những nhà lãnh đạo hiệu quả.
For example, there was one guy we profiled named Davis who decided he wanted to run for president of his class and he was running against.
Ví dụ có một người tên là Davis muốn ra ứng cử vào chức trưởng lớp. Cậu ấy đã phải tranh cử với một trong những ứng viên nữ được nhiều bạn học biết đến, người đi theo hướng tổ chức nhiều bữa tiệc cho mọi người hơn nữa. Davis đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc tranh cử này để làm sao biến ngôi trường này trở thành một nơi tốt hơn, trong khi vẫn giữ nguyên tính cách của cậu, hướng nội, ít nói. Vì vậy, cậu ấy đã xây dựng những đề xuất thực sự nghiêm túc và những bạn học của cậu ấy đã thực sự nhận ra được giá trị của việc đó và cuối cùng đã bỏ phiếu cho cậu ấy. Cuối cùng, cậu ấy đã thực sự giành được chức trưởng lớp. Tôi nói điều này không có ý là mỗi bạn học sinh hướng nội nhút nhát đều nên trở thành trưởng lớp hay đội trưởng đội bóng đá. Tôi chỉ muốn nói với những bạn thanh thiếu niên rằng các em có thể thử sức mình ở mọi lĩnh vực và chứng tỏ năng lực của mình.
Trong cuốn sách của mình, bà Ken có nhắc đến một vài bí kíp cho cả phụ huynh và giáo viên. Bà cho phụ huynh biết rõ rằng những bạn học sinh hướng nội thường muốn về nhà vào cuối ngày và nạp lại năng lượng, có nghĩa là chúng muốn ở một mình. Không nên bắt ép chúng tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Còn đối với giáo viên, bà nói rằng những học sinh có thể sẽ không sôi nổi trong những nhóm học tập đông người.
By their nature, they prefer to learn independently and autonomously. They don't want to be learning calculus in a group.
Bản chất chúng thích học độc lập và tự học hơn. Chúng sẽ không muốn học toán theo nhóm. Chúng muốn tự mình suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Tôi cũng tin là sau khi đã quan sát nhiều nhóm học tập, thì có những nhóm làm việc hiệu quả và tốt hơn những nhóm khác. Học sinh cần phải được giáo viên quản lý sao cho phù hợp với tính cách hướng ngoại và hướng nội của chúng. Đó là việc liệu giáo viên có thể đảm bảo là tất cả học sinh đều có một vai trò cụ thể nào đó và biết rõ về nó hay không. Hay như nhóm học tập đó có đủ nhỏ để tất cả mọi người đều có thể đóng góp ý kiến không? Tất cả điều đó đều quan trọng.
Bà Ken cũng hối thúc giáo viên tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào những cuộc thảo luận trên lớp, tùy thuộc vào tốc độ của mỗi người.
The simple act of waiting a few seconds after you ask a question and before calling on a student will get a lot more participation.
Một hành động đơn giản, đó là sau khi bạn đưa ra một câu hỏi, thì hãy chờ một vài giây trước khi gọi một em học sinh lên trả lời. Việc đó sẽ cho phép nhiều em trả lời hơn, thay vì việc vừa hỏi và chỉ một giây sau đã gọi các em lên trả lời rồi. Bởi vì khi bạn làm điều đó thì bạn lại chỉ để cơ hội cho những em hướng ngoại, vốn không cần nghĩ trước khi nói. Những em hướng nội cần thời gian để suy nghĩ, vì vậy chỉ cần chờ thêm 6-7 giây, mặc dù có thể cảm giác hơi căng thẳng, nhưng lại có thể nhận được nhiều câu trả lời hơn.
Bà Susan Cain, tác giả cuốn sách Quiet Power, The Secret Strength of Introverts, tạm dịch, sức mạnh trầm lặng, sức mạnh bí mật của người hướng nội, nói rằng điều mà bà mong muốn người đọc rút ra từ cuốn sách của bà là hướng nội không phải là thứ mà phải từ bỏ, mà là một thứ cần được chấp nhận, nuôi dưỡng và trân trọng.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Còn sau đây thưa quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại. Đến số điện thoại ở Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào hai bác sĩ.
Xin chào MC Nguyễn Trung. Xin chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên.
Vâng, tôi là bác sĩ Đích ạ. Xin kính chào anh Nguyễn Trung và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị và thưa hai bác sĩ, bây giờ bên ngoài của chúng tôi thì vẫn đang đợi các quý thính giả gọi điện vào để trao đổi với hai bác sĩ. Nhưng mà trước đó thì chúng tôi đã nhận được một cái email của quý thính giả Tuệ Phạm ở New York. Và thưa bác sĩ, trong email thì quý thính giả này có nói rằng là kính thưa quý đài, tôi tên là Tuệ Phạm, hiện cư ngụ tại thành phố New York. Và quý thính giả này có mẹ già năm nay 65 tuổi và mẹ tôi bị bệnh mà các bác sĩ chẩn đoán là bệnh MS, viết tắt là MS. Vâng, thưa bác sĩ, MS này có nó là chữ viết tắt của cái bệnh gì ạ? Thưa bác sĩ Đích.
Vâng, MS là chữ viết tắt bằng tiếng Anh của cái bệnh mà người Mỹ gọi là Multiple Sclerosis. Mà ngày xưa chúng tôi học tiếng Pháp thì gọi cái đó là sclerosis en plaques, và chúng ta thì chúng tôi thường dịch là bệnh sơ cứng rải rác. Nhưng mà sáng nay tôi tra cái từ điển của nhà xuất bản y học đó, ở trong nước thì vậy, muốn dịch cái chữ đó là đa sơ cứng.
Đa sơ cứng. Vậy.
Dạ, thì chữ đa chấn thương có lẽ nó sát với cái chữ multiple sclerosis hơn, nhưng mà những cái chữ khác như là sơ cứng giải rác nó cũng có cái hay của nó. Tôi sẽ nói thêm một tí nhân dịp. Sơ cứng giải rác hay là đa sơ cứng là một cái bệnh của hệ thần kinh trung ương. Trong y khoa thì chúng tôi phân biệt hệ thần kinh ra là hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Trung ương là những cái gì ở trong óc và trong tủy sống là trung ương, những dây thần kinh ở ngoài chân tay chẳng hạn gọi là ngoại biên. Vậy sơ cứng giải rác hay là đa sơ cứng là bệnh của hệ thần kinh trung ương. Nó gồm nhiều cái khang ở nhiều nơi, thành cái chữ giải rác nó có cái hay ở chỗ đó. Right. Nhưng mà nó tập trung nhiều ở cái phần thân não, tức là cái phần dưới vỏ não. Chúng ta biết là vỏ não là nơi phát triển, ở trong con người thì cái vỏ não phát triển cao nhất. Dưới vỏ não là những cái cấu trúc khác nữa, thì là những cái chủ yếu là những cái dây thần kinh từ cái vỏ não đi xuống, và do đó thì nó tập trung nhiều nhất là cái thân não, tức là cái vùng dưới vỏ não, và ở tiểu não, tức là bộ phận đằng sau hai cái bán cầu não, và ở dưới hành tủy. Vậy nó là một bệnh của hệ thần kinh trung ương. Vậy cái sơ cứng giải rác là gì? Nó là một bệnh này thường xuất hiện ở những người trẻ từ 20 đến 40 tuổi, nhưng đôi khi nó cũng thể xuất hiện ở người lớn tuổi hơn. Vì thân phụ của vị quý vị, của vị thánh giả hỏi là đã 65 tuổi, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể đã có bệnh từ trước rồi, nó phát hiện ra nhiều ở cái tuổi 65 này thôi. Thì nói chung thì nó bắt đầu từ lúc 20-40, nó xuất hiện ở nữ nhiều hơn ở nam, và nó tiến triển chậm. Nó cũng có nhiều dạng, trong y khoa thì như vậy. Thông thường thì bệnh có những cái đợt nó trở nặng và sau đó lại bớt đi, lui bệnh, sau đó lại có thể tái phát, và cứ như vậy nhiều lần. Mỗi một cái đợt đó nó có thể có cái khoảng cách xa cách nhiều hay ít tùy theo trường hợp. Lúc đầu thì ở một người trẻ có thể bỗng nhiên người đó thấy mờ mắt, thấy nhìn một thành hai trong một thời gian ngắn rồi nó hết đi. Rồi có thể bệnh nhân không để ý và quên đi, rồi 5, 10, 3 năm sau lại bị lại, hoặc là lại bị xuất hiện một triệu chứng khác. Có thể lần này có thể là tê, có thể là nói khó, có thể là nghẹn, hoặc có thể là chóng mặt, hoặc là có thể là đi không vững, có thể rối loạn tiểu tiện hoặc đại tiện. Nói chung thì nó là những cái triệu chứng mà chung chung của nhiều thứ bệnh có thể gây ra những triệu chứng đó. Nên là nói cái khác là cái bệnh sơ cứng giải rác này không có triệu chứng chuyên biệt, cho nên lúc đầu có thể là chúng ta không biết rồi.
Thế vâng, thưa bác sĩ.
Với thời gian thì những cái triệu chứng xuất hiện thêm, thì tự nhiên đến lúc phát hiện ra để ý đến và có thể là làm cái chẩn đoán lâm sàng. Và ngày nay thì chúng ta có cái lợi thế là có những cái phương pháp định hình, những phương pháp tạo hình, cụ thể là tiếng Việt gọi là cộng hưởng từ, mà chúng ta quen gọi là MRI đó, thì nó cho thấy những cái mảng ở trong những cái trong hệ thần kinh trung ương của chúng ta. Thì tiếng Pháp gọi là plaque, tức là những cái mảng sang thương ở trong hệ thần kinh trung ương. Cái đó giúp cho chúng ta làm chẩn đoán.
Vâng, thưa bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ Liên là cái căn bệnh này thì nó có thường xuyên gặp phải trong số những cái bệnh nhân mà bác sĩ thăm khám ở bên Mỹ không ạ?
Thưa MC Nguyễn Trung, bác sĩ Đích đã cho những ý kiến, và cái quan trọng nhất là cái triệu chứng mà bắt đầu ở người bệnh này thường thường là triệu chứng nó mơ hồ, phần lớn là nhìn một thành hai, rồi nó hết triệu chứng, rồi nó nảy ra triệu chứng khác. Và cái này đó thì xảy ra ở các nước mà ở trong cái vùng ôn đới đó thì nhiều hơn là ở nhiệt đới. Nhiệt đới là ở Việt Nam đó, ở càng gần đường xích đạo thì càng ít bệnh MS. Khi mà chúng ta bỏ cái miền xứ nóng của chúng ta để đi tới một xứ mát như là nước Mỹ, như là Âu Châu đó,
vậy
thì chúng ta dễ bước vào cái chuyện là có những bệnh như là bệnh tiểu đường, như là bệnh sơ cứng giải rác mà bác sĩ Đích vừa mới nói. Và ở phụ nữ thì nhiều hơn, phần lớn là từ 20 cho đến khoảng 40-50 tuổi. Và tôi rất tiếc là hôm nay chúng ta không gặp được ông Phạm Tuệ để hỏi xem bệnh của thân mẫu của ông là bắt đầu từ lúc nào, để chúng ta góp ý với ông về cái việc mà giữa cho bà. Và tôi xin nhường lại để bác sĩ Đích có thể phát triển thêm về cái đề tài rất là hay và rất là quan trọng này.
Vâng, cảm ơn bác Liên.
Vâng, thực ra
trong câu hỏi thì ông hay bà Phạm Tuệ có nêu, có quan tâm về cái nguyên nhân gây ra bệnh và muốn hỏi là bệnh có phải là di truyền hay không, thì ai cái quan tâm đó cũng là hợp lý. Thực ra thì khoa học cũng mới bắt đầu biết một chút về nguyên nhân gây ra bệnh sơ cứng giải rác. Tính nước thì chúng ta được biết nó là một cái phản ứng viêm do một cái, có phản ứng viêm do một cái hiện tượng miễn dịch, tức là cơ thể vì lý do nào đó làm ra những cái kháng thể chống lại cái và cái vỏ bọc ngoài của cái dây thần kinh, tức là cái chất myelin. Vì nó là những kháng thể chống lại nó cho nên nó gây ra một phản ứng viêm và gây ra những cái tổn thương ở cái dây thần kinh, cái vỏ của cái dây thần kinh, và dần dần nó ảnh hưởng đến cái chính cái sợi dây thần kinh, làm cho dây thần kinh teo nhỏ đi, và nó cũng ảnh hưởng đến cả cái tế bào thần kinh, do đó gây ra những cái rối loạn về thần kinh như chúng ta vừa mới nói. Thành ra nó là một bệnh viêm và một bệnh có do một cơ chế miễn dịch. Nhiều người cho rằng nó là một bệnh tự miễn, tức là tự cơ thể của người bệnh tự làm ra chất chống lại mình. Đó là nghe có vẻ nghịch lý, nhưng mà nó là bệnh là như vậy. Có những người cho rằng nó có những nguyên nhân là bên ngoài, thí dụ như nhiễm siêu vi làm ra điều đó, thì điều đó cũng không chính thức xác nhận. Nó không phải là một bệnh di truyền. Bây giờ cũng nói thêm một chút rằng là những thân nhân của những người có bệnh này dễ có một cái tỷ lệ bị bệnh cao hơn những người thường, tuy nhiên nó không cao hơn quá hẳn, giống như là cũng không đến nỗi như là, cũng tương tự như là bệnh cao huyết áp hoặc là ung thư vú vậy thôi, chứ không thực sự là một bệnh di truyền. Đó là nói về nguyên nhân, rồi đó là một cơ bản là một bệnh viêm. Do đó thì đến cái sự điều trị, ông hay bà Phạm Tuệ có quan tâm hỏi rằng điều trị thế nào. Tôi được biết là thân mẫu của ông hay bà Phạm Tuệ chưa được, không được điều trị đặc hiệu, có thể là vì bệnh đã tiến triển. Sự điều trị là tùy theo, do bác sĩ áp dụng tùy thích nghi vào từng cá nhân, từng hoàn cảnh, tùy theo tuổi tác, tình trạng bệnh tiến triển nhiều hay ít và những bệnh kết hợp vân vân. Thế thì điều trị nói chung, vì như là chúng ta vừa nói, thì nó cơ bản là một bệnh viêm. Do đó cái điều trị nhất là hướng về sự cản trở cái hiện tượng viêm, tức là mà hai cái thuốc mà đã vẫn được, thường được nói đến là corticosteroids. Nó được dùng cho những cái đợt tập.
Dạ, tôi xin phép để ngưng một chút xíu ở chỗ này ạ. Để tôi muốn xin hỏi anh MC Nguyễn Trung. Thưa MC, anh có ghi nhận các cái triệu chứng mà bà thân mẫu của ông Phạm Tuệ này hiện giờ có để chúng ta bàn về cái chuyện điều trị được không?
Vâng.
Thì theo ông thì là bà cụ đang gặp những khó khăn như thế nào?
Vâng, thưa bác sĩ, lúc nãy cũng quên là không nhắc cái phần tiếp theo trong cái email của quý thính giả Tuệ Phạm ạ. Quý thính giả này có viết rằng là bệnh khởi phát từ năm 2010 đó ạ. Tức là khi mà
6 năm.
Vâng, thân mẫu của ông hoặc bà là 60 tuổi đó. Và lúc đầu ông bà này có viết là lúc đầu chỉ hơi yếu tay chân thôi, nhưng mà nay thì không thể tự đi lại, và thưa bác sĩ là ăn nuốt khó khăn làm cho ho và sặc. Quý thính giả này nói thêm là rất khổ sở và cũng xin là xem bác sĩ có thêm thông tin về việc là chữa lành cái căn bệnh này để giảm nhẹ nỗi khổ của thân mẫu của quý thính giả này không, thưa bác sĩ?
Thưa vâng, đó là cái điều đau buồn của chúng ta. Và tôi muốn nhân cái dịp này đó để mượn cái lời của bác sĩ Đích vừa mới nói.
Vâng.
Bác sĩ Đích có nói rằng là cái bệnh này là người ta chưa chữa cho chúng. Và về cái tuổi tác của bà đó, 65 tuổi bây giờ, vậy thì 6 năm trước đây là 59 tuổi. Cái tuổi đó hơi trễ. Và vì vậy cho nên bác sĩ Đích có nói rằng là cái sự mà chữa chưa có đặc hiệu đối với bác sĩ áp dụng cho bà thân mẫu của thính giả. Thế thì cái điểm này đó nó rất là quan trọng ở cái chỗ rằng là bà có triệu chứng, bà bệnh chứng giải rác mơ hồ và khi hết khi còn, rồi bây giờ nó tiến thành ra nặng nề hơn, và người ta chữa trị cũng như là bác sĩ Đích và tôi cũng nhận xét là bác sĩ chưa chữa đúng vào cái bệnh của MS mà vẫn còn dùng những cái thuốc mà nó bên ngoại biên mà thôi. Có lẽ bởi vì thế này, khi bà đến chữa bệnh thì cái bệnh nó đã tiến triển quá xa rồi. Và bác sĩ đó không có dám áp dụng những cái thuốc, bởi vì thuốc chữa bệnh MS đó nó rất là tốt, nó rất là nhiều, nhưng mà nó gây ra phản ứng phụ cũng quan trọng lắm. Cho nên là nếu mà giữa cái phản ứng, giữa cái kết quả tốt với phản ứng phụ mà cân nhắc đó, mà cái chịu không tốt nó nặng hơn, thì thường là chúng tôi không muốn áp dụng cái đó cho bệnh nhân để mà gây ra nhiều điều bất lợi hơn là những điều lợi. Thế em thì Nguyễn Dung thấy thế nào ạ?
Vâng, thưa bác sĩ có nói đến cái phản ứng phụ của cái bệnh này, thì không hiểu là cái phản ứng phụ của cái bệnh này là gì ạ? Và thêm nữa là nghe nói là cái bệnh này nó liên quan tới thần kinh đó ạ, thần kinh trung ương. Vâng, thì không hiểu là cái bệnh này nó có ảnh hưởng tới trí nhớ không ạ bác sĩ? Ngoài cái việc là đau tay đau chân thì không hiểu là có ảnh hưởng tới trí nhớ không ạ?
Dạ, chắc là có. Dạ. Xin lỗi.
Vâng, xin mời bác sĩ.
Tác dụng phụ của bệnh thì thực ra là nó là biến chứng của bệnh, bệnh tiến triển có nhiều mức độ và tùy từng người, như là thân mẫu của quý vị thính giả đó thì chắc là bệnh đang tiến triển và khá trầm trọng. Đến cùng thì bệnh nhân, lúc đầu thì bệnh nhân đi chống gậy, sau đó ngồi xe lăn và cuối cùng là nằm liệt giường. Rồi thí dụ như là thân mẫu của vị thính giả đó sặc, thì cái mà tụi tôi phản cảm nghĩ đầu tiên là sặc thì coi chừng là hít vào phổi rồi sưng phổi, thì nó là những vấn đề rất là nguy hiểm. Sự điều trị tuy là có nhưng mà tác dụng nói thật ra thì hạn chế và có mức độ mà thôi, không có điều trị khỏi hẳn được. Nếu những cái điều trị, những cái nghiên cứu báo cáo kết quả tốt nhất thì cũng chỉ làm chậm sự tiến triển một mức độ nào đó thôi. Nên cơ bản vẫn là điều trị nâng đỡ và săn sóc và nâng đỡ mà thôi. Xin lỗi là thời gian còn ít, tôi xin tranh thủ nói thêm một chút về quý vị khán giả có muốn hỏi rằng đến cái hy vọng là y khoa ngày nay làm được gì. Nói thật ra thì những điều trị là như cơ bản mà chúng ta nói, tác dụng có mức độ và tác dụng phụ như bác sĩ Lê nói cũng là nhiều và đáng kể, nên bác sĩ điều trị của bà có cân nhắc và chắc là chưa áp dụng những điều đó. Mở ra, tại vì quý vị chúng ta hỏi nên tôi nói, những cái nghiên cứu về tế bào ghép, tế bào gốc là cho ra một cái hy vọng, tuy nhiên cũng có những báo cáo còn lẻ tẻ và trên một số ít bệnh nhân.
Vâng.
Nó mở ra một hy vọng vào chỗ rằng nó cho thấy rằng có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh một thời gian mà thôi.
Vâng, thưa bác sĩ, rất tiếc là chương trình, thời gian dành cho chương trình đã hết thưa bác sĩ. Hẹn gặp lại hai bác sĩ vào chương trình thứ ba tuần sau ạ.
Dạ, tôi xin chào và cảm ơn MC Nguyễn Trung. Kính chào quý vị khán giả. Xin hẹn quý vị đến tuần tới.
Thưa quý vị, sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tháng này, người dân Mỹ sẽ hoàn tất một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn những ứng cử viên mà họ sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Hai chính đảng lớn ở Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, sẽ tổ chức những cuộc bầu cử sơ bộ hoặc những hội nghị đầu phiếu cuối cùng trên khắp bang. Trong đó, cử tri ở những bang này sẽ lựa chọn những đại biểu đến dự đại hội toàn quốc của hai đảng này. Rồi những đại biểu này sẽ lựa chọn ứng cử viên tổng thống cho đảng của họ. Những người soạn thảo hiến pháp của Hoa Kỳ không thích và không tin tưởng những đảng phái chính trị. Trong một khảo luận nổi tiếng về chính quyền, James Madison, một trong những người soạn thảo hiến pháp và sau đó trở thành tổng thống Hoa Kỳ, cảnh báo rằng lợi ích công cộng bị bỏ qua trong những cuộc xung đột của những đảng phái kình địch. Hiến pháp không đề cập đến những đảng phái, mà thay vào đó, quy định tổng thống được lựa chọn bởi những đại cử tri từ mỗi bang, hợp thành cái gọi là đại cử tri đoàn. Trong hai cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên, George Washington được đề cử và được lựa chọn bởi đại cử tri đoàn. Nhưng đến năm 1796, những đảng chính trị đã xuất hiện và những hội nghị kín của đảng bên trong Quốc hội Hoa Kỳ và những cơ quan lập pháp cấp bang lựa chọn những ứng cử viên mà đại cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu. Hệ thống hội nghị kín của đảng nhường chỗ cho những đại hội đảng toàn quốc vào năm 1832, thường bao gồm những đại biểu được những đại hội đảng ở những bang khác nhau chọn ra. Hệ thống đại hội đảng bị thống trị bởi những nhà lãnh đạo đảng và những nhân vật đầy quyền thế chính trị, một quá trình thiếu minh bạch và thường không mấy coi trọng nguyện vọng của cử tri. Năm 1901, Florida trở thành bang đầu tiên tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ để chọn những đại biểu tới dự đại hội đảng toàn quốc. Trong những thập niên sau đó, thêm nhiều bang chuyển sang hệ thống bầu cử sơ bộ, một hệ thống làm giảm bớt vai trò của những nhà lãnh đạo đảng và trao quyền cho cử tri lựa chọn những ứng cử viên. Đến năm 1992, Đảng Dân Chủ tổ chức bầu cử sơ bộ tại 40 bang và Đảng Cộng Hòa ở 39 bang. Ngày nay, những cuộc bầu cử sơ bộ được tiến hành bởi những chính quyền cấp bang và cấp địa phương. Những hội nghị đầu phiếu được tiến hành bởi những quan chức đảng. Một số bang tổ chức bầu cử sơ bộ, những bang khác tổ chức hội nghị đầu phiếu hoặc kết hợp cả hai. Hệ thống bầu cử sơ bộ như bản thân nền dân chủ có những khiếm khuyết của mình và đối diện với nhiều thách thức. Nhưng ở Mỹ, nhìn chung cử tri bình thường, chứ không phải những nhà lãnh đạo đảng hoặc quan chức chính phủ, mới là những người lựa chọn những ứng cử viên cho chức vụ cao nhất của nước Mỹ.
Thưa quý vị, sau đây anh Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Ít nhất 11 người, trong đó có 7 cảnh sát thiệt mạng và 36 người bị thương trong một vụ nổ bom ở trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào giờ cao điểm sáng thứ Ba. Một chiếc xe chứa bom đã nổ khi chạy ngang qua một chiếc xe buýt chở nhiều cảnh sát chống bạo động. Nhiều xe cứu thương đến hiện trường ở quận Venezuela ở trung tâm thành phố gần trường đại học Istanbul và gần quảng trường Bayezid, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Chưa có ai tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Ba Lan và hơn 20 nước thành viên NATO bắt đầu một cuộc thao dược quân sự quy mô lớn hôm nay trong khuôn khổ các nỗ lực trấn an các nước Trung và Đông Âu trước những hành động của Nga ở Ukraine. Sáng thứ Ba, Điện Kremlin chính thức lên án cuộc thao dược quân sự của NATO rằng việc làm đó không đóng góp cho sự tin tưởng và an ninh trên châu lục. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng cao hơn trước kể từ sau chiến tranh lạnh, mặc dù Nga phản đối NATO mở rộng sang các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Tổng thư ký NATO bảo đảm rằng chiến tranh lạnh đã đi vào quá khứ và chúng tôi muốn giữ nguyên như vậy. Cuộc thao dược quân sự Anaconda 16 dài 10 ngày do Ba Lan dẫn đầu với sự tham gia của 31.000 binh sĩ, 3.000 xe quân sự, 105 máy bay và 12 tàu chiến. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington và Bắc Kinh sẽ chấp hành những biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên vì những chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Nhưng Trung Quốc và Mỹ rõ ràng là vẫn tiếp tục gặp bế tắc về vấn đề Biển Đông. Phát biểu với báo chí ngày hôm nay tại Bắc Kinh vào lúc kết thúc cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 8, ông Kerry nói cả hai nước không nước nào sẽ chấp nhận Bắc Triều Tiên như là một nước có vũ khí hạt nhân. Ông cho biết Mỹ và Trung Quốc đồng ý chấp hành đầy đủ đợt chế tài mới mà Liên Hiệp Quốc thông qua đầu năm nay để đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 của Bình Nhưỡng. Một giáo sĩ đạo Ấn bị ám sát hôm thứ Hai mà cảnh sát nói có thể là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhắm vào người Ấn giáo tại Bangladesh, quốc gia có đa số dân chúng theo Hồi giáo. Xác của ông Ananda Gopal Ganguly, tu sĩ Ấn giáo 70 tuổi, được tìm thấy gần nhà tại làng Nodanga vài giờ sau khi ông mất tích. Tin nói là ông đang trên đường đến đền thờ để cầu kinh buổi sáng. Xác bị chặt đầu của giáo sĩ này mang những vết tích tương tự như các nạn nhân Ấn giáo và Kitô giáo bị các phần tử hiếu chiến chém chết. Hơn 40 người đã bị giết chết trong các vụ tấn công tương tự trong vòng 3 năm qua.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể cập nhật các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.